Bài 114 là đồng một kho pháp bảo. Trên đây thì vua mới hỏi: tổ sư đã kế hội tâm ấn thì kinh Kim Cang lại nói không pháp có thể được là tại sao? Tất nhiên là đây cũng là cái chỗ mà những người mà mới nghiên cứu thiền thì cũng dễ mắc kẹt. Nghe nói là tổ sư được kế hội tâm ấn, rồi các thiền sư cũng được là truyền tâm ấn à, không? Thì vậy liền nghĩa là có cái nghĩ thì các ngài chắc là có được cái gì đó, được truyền cái gì đó, được ấn chứng cái gì đó, không? Cho nên mới gọi là truyền tâm ấn, gọi là ấn chứng. À, thì vậy là có cái gì đó các ngài nghĩa là đạt được, không? Và cái rồi đọc kinh Kim Cang thì thấy lại không có pháp gì có thể được hết. Thì vậy là tại sao? À, nó có mâu thuẫn gì không? À, ở đây thì sư mới đáp rõ ràng: Đức Phật một đời giáo hóa mà thật không có một pháp cho người, chỉ là tỏ bài cho tất cả mọi người, mỗi mỗi tự tánh đều đồng một kho pháp bảo. Chính khi Đức Phật Nhiên Đăng ấn chứng cho Đức Thích Ca cái pháp căn bản ấy, tức là bổn pháp, và Phật Thích Ca không có sở đắc, mới phối hợp với bổn ý của Phật Nhiên Đăng. Cho nên trong kinh nói không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, pháp ấy bình đẳng tu tất cả pháp lành mà chẳng trụ nơi tướng. Là thì đó là mình thấy rõ không, đây là ngài phá cái lầm chấp gọi là có cái pháp sở đắc đó. Mà những người mà mình tu, mà nhất là tu thiền mà chưa có triệt ngộ á, thì vẫn thường mắc kẹt, mắc kẹt có pháp sở đắc. Tu thiền mới đầu vô á thì phải nghĩa là mình nghĩa là coi như là có cái ý là để phải ngộ, không phải ngộ được cái gì đó, tu là phải cho ngộ. Mà khi mà nó ngộ đó thì mình trong tâm nó có tưởng phải ngộ được cái gì đó, không? Rồi khi mà mới ngộ mà chưa sâu á, không thì có khi cũng còn lầm, còn mắc kẹt trên cái ngộ, cái sở đắc đó. Nghĩa là mình lâu nay công phu của mình nó nhọc nhằn, nhọc nhằn khổ sở lâu nay, cho nên bây giờ mới ngộ được, không? Thì nếu mà không khéo á thì mình lại mắc kẹt trên cái sở đắc đó, chấp cái công phu của mình, do công phu của mình nó khổ nhọc đó cho nên nay mới được ngộ. À, thì vậy cũng là còn mắc kẹt trong cái sở đắc. Bởi vậy cho nên nếu mà ai mà gọi là nói mình là ngộ cao, cao đến đâu không biết, thấy không? Ở trong đầu đó mà còn thấy có một chút dấu vết gì sở đắc, thấy không? Là cũng chưa qua khỏi được cái cửa tổ. Thì trong đầu còn thấy có sở đắc mà chưa qua được, hoặc là mình thấy mình ngộ, thấy không? Rồi thấy mình đạt đạo, hoặc là thấy mình tự tại, thấy không? Thấy mình đạt đạo, thấy mình tự tại là cũng chưa phải thật tự tại. Bởi vì sao? Tức là còn có cái thầm mà thấy là ta tự tại đó, thì chính cái ta đó là chưa tự tại rồi. Đó là cái mà còn có cái ngã kiến ở trong đó, nó lộ ra trong đó. Bây giờ cho nó sạch, sạch trơn, không còn một chút sợ đắc gì đó thì mới thật. Vậy ở đây thì ngài nói rõ, Phật ra đời á là thật không có một pháp cho người, mà tất cả đều là tỏ bài cho mọi người, mỗi mỗi tự tánh đồng một kho pháp bảo thôi. Nghĩa là mỗi người đều đồng một kho pháp bảo nơi tự tánh rõ ràng đó, không có thiếu sót gì hết. Thì như vậy thì ngài Đức Phật Thích Ca được Phật Nhiên Đăng ấn chứng, thì nói ấn chứng đó cũng là một cái lối nói, chứ cũng là để mà coi như là thầm nhận cái căn bản sẵn có đó thôi. Nghĩa là hai vị nó thầm cảm thông với nhau, một cái sẵn đủ đó, nó khế hợp với nhau, tâm tâm nó khế hợp thì gọi là ấn chứng vậy, chứ không phải là thật có cái để được. Bởi vậy cho nên ngài đây mới dẫn trong kinh nói là không ngã, không nhân, không chúng sanh, không tội giả, thì pháp ấy nó bình đẳng, bình đẳng, nhưng mà tu tất cả pháp lành mà chẳng trụ nơi tướng, đó mới là cái chân thật. Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không tội giả thì cái gì để được à. Mà pháp ấy bình đẳng thì nghe, mình nghe nói qua thì nó coi như dễ hiểu, phải không? Nhưng mà giờ bình đẳng là bình đẳng sao? Người pháp đó thì nó bình đẳng, nhưng mà nó bình đẳng sao? Nó sang bằng tất cả, không? Pháp đó là nó sang bằng tất cả, nó bình đẳng. Cho nên cái đây là, tức là mới nói lên, đây là cái mà ai ai cũng có hết, không? Dù là Phật cũng như thế, rồi mình cũng như thế, à, chứ không có hai. À, cho nên bình đẳng là dù Phật thì Ngài giác ngộ, chứng quả Bồ Đề thì cũng là ngộ, là ngộ cái đó, chứng là chứng cái đó thôi. Rồi mình khi mà tỏ ngộ được cũng tỏ ngộ cái đó thôi. Nghĩa là cái đó là cái nó đầy đủ, mọi người như dù Phật, Tổ, các Bồ Tát cho mình cũng đều đủ, không có hai không khác. Nó bình đẳng là như vậy, bởi vì là đều đủ như vậy cho nên là đâu có cái gì gọi là để được. Phật thọ ký là cũng là để nghĩa là ấn chứng lại cái chỗ đó thôi, nghĩa là mình thấy đúng như vậy, cái thấy mình nó đúng như thật, khế hợp với cái thấy của Phật, của Tổ thì gọi là ấn chứng vậy, chứ không phải là có cái gì khác để được. Thì nó bình đẳng như vậy. Nhưng mà nói như vậy đó thì lại sợ mình chấp một bên, nó sẵn vậy rồi thì đâu cần phải làm gì nữa, cho nên mới dẫn thêm tu tất cả pháp lành, không? Tuy vậy mà không bỏ những cái pháp lành nào hết, tu tất cả hết, chỉ có một điều là chẳng trụ nơi tướng, tu tất cả mà không có trụ, không có dính vào nơi cái tướng, không có chấp trên cái chỗ để mình tu, thì cái đó mới là cái căn bản, cái chân thật. Chứ còn không khéo thì chỉ kẹt một bên, bên lý thôi, nên là nghĩ rằng cái đó là cái bình đẳng, cái sẵn có, mình và Phật cũng đầy đủ, cũng như nhau hết, không cần phải làm gì thêm nữa. Thì như vậy là nếu mà mình nghe là tu cái pháp lành này, pháp lành kia, thì thành ra cái đó thuộc về tạo tác, thuộc về sanh diệt làm sao, rồi không cần làm gì hết, thì đó cũng là mắc kẹt một bên. Mà cái đó trong kinh gọi là càng huệ, cái huệ khô, huệ khô chứ không có gì. Thì hiểu như vậy đó thì mình mới thấy được, cần phải hiểu rõ lý và cái sự, cũng như cái hạnh và cái giải, nó phải đi đôi, cân bằng với nhau thì nó mới không mắc kẹt.